dân Chúa trời, vui mừng chiến thắng khai hoàn hân hoan trong về Bethlehem với nguồn lòng thành Chúa.
Trong cái lễ ba vua này, em sẽ đọc cho các anh chị nghe ba cái bài thánh thi ở trong phụng vụ giờ kinh hôm nay rất là hay. Bởi vì đã nói đến thánh thi nữa là nói đến những cái chiêm ngưỡng của giáo hội nơi mỗi một mầu nhiệm. Hai nữa sau đó em đọc những cái gì mà Đức Mẹ đã tỏ cho chúng ta biết qua cái biến cố mà các thiên thần cũng như là ba vua tới để kính viếng vị Thiên Chúa làm người ở trong thần đô hủy nhiệm. Và sau cùng là em xin đọc cho các anh chị nghe bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco năm 2018 về lễ ba vua này, rất hay. Đấy là nội dung của những gì mà chúng ta sẽ nghe tới đây. Trước hết là thánh thi trong giờ kinh phụng vụ, thánh thi giờ kinh sách, rồi tới thánh thi giờ kinh sáng, rồi tới thánh thi giờ kinh chiều. Thánh thi giờ kinh sách. Ba hiển sĩ thoạt nhìn con trẻ, vội cúi mình thi lễ hiến dâng. Này đây phẩm vật đông phương, vàng ròng mộc dược nhũ hương kính trầu, như biểu tượng vua cao chúa cả, nắm uy quyền nhiệm lạ vô song. Chúa cha tiền định cho con thể theo tiến vật mà tuân ý trời, vàng rực rỡ soi ngời ngôi vị, ngát hương trầm nhủ ý thiên vương, ra đời gieo vãi tình thương, liệm thân mộc dược dọn đường mai sau. Bethlehem hỡi, ta nào ngờ tới ngươi trở nên vĩ đại đâu bằng, nơi ngôi thiên tử cao sang, giáng trần cứu thế ngang hàng lê dân. Đoàn ngôn sứ bao lần tường thuật, nhiều cớ bằng sự thật hiển nhiên. Vua trời kêu gọi trăm chuyên, ngõ hầu đạt tới câu duyên nước người. Nước trời ấy trải dài muôn vật, phủ trăng sao biển đất thinh không. Cả bình minh lẫn hoàng hôn, thiên nhai vời vợi âm cung mịt mù. Muôn lạy Đức Giêsu triều mến, đã rủ thương tỏ hiện rỡ ràng. Dâng ngài hai chữ vinh quang, muôn đời hiển trị thiên đàng uy linh. Và đây là thánh kinh giờ kinh sáng. Hỡi các bạn, người đi tìm Chúa, ngước mắt lên thẳng ngó trời cao, kìa xem điềm lạ ánh sao, hào quang rộng tỏa khắp bầu không trung. Ngôi sao ấy ngời trong vẻ đẹp, ánh trời hồng nối kết trăng thanh, bao tin hội lớn hình thành, Kitô cứu Chúa mặc thân xác người. Vịnh Ba Tư chân trời ngút mắt, bóng tà huy vừa tắt non đoài, trán cao biển rộng nhíu mày, ba người hiển sĩ tính ngày vua sinh. Vị vua nào quyền linh cao cả, khiến bầu trời run sợ oai nghiêm, muôn thiên thể chợt im lìm, thinh không ánh sáng dịu mềm dường nơ. Và điềm lạ chúng ta đương thấy, dấu miên trường trải mấy thời gian, trước hỗn mang trước vũ hoàn, cao siêu rộng lượn vượt tầm trí khôn. Đây Thánh Chúa ngàn muôn dân nước, đấng ít duyên những ước cùng mong, như lời Thượng Đế hứa cùng Abraham với cả giống dòng mai sau. Quỳ dâng Chúa ngàn câu cảm tạ, ôi Giêsu ngài đã hiển linh, Thánh Thần Thánh Phụ uy danh, cùng xin chúc tụng hiển vinh muôn đời. Và đây là thánh thi giờ kinh chiều. Herode hỡi, này bạo Chúa, khi Đức Kitô ngự xuống trần, vua cả màng chi ngôi máu nhỏ mà ông hoảng sợ với băn khoăn. ba nhà hiền sĩ một đêm sương, dõi ánh sao tua đã lên đường, tìm đấng tạo thành muôn ánh sáng, dâng vàng bộc dược với nhũ hương. Đấng chẳng hề mang tội nơi mình, nhưng vì nghĩa nặng với sinh linh, nay xin thanh tẩy trong dòng nước mà rửa hồn ta sạch tội tình. Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa khi thấy từng chum nước đổ đầy, người biến đổi thành ôi phép lạ, rượu ngon thiên hạ uống cho say. Giê-xu lạy Chúa ngàn vinh phúc, xin thượng tiến Ngài đấng hiển linh, cùng với Thánh Thần và Thánh Vụ, muôn thu hiển trị cõi thiên đình. Và đây là Thần Đô Huyền Nhiệm, tác phẩm mà Đức Mẹ đã mặc khải tư cho nữ tu đáng kính Dacreda hồi thế kỷ thứ 17. Lúc đó là 1 giờ đêm, đầy hoan lạc và mến yêu, các mục tử ra đi lập tức và đến hang đá còn sớm lắm. Họ nhìn nhận ra ngay hài nhi Thiên Chúa dưới gương mặt lộng lẫy và ánh nhìn hiền từ của Ngài. Ngài tăng thêm thánh đức cho họ và soi sáng cho họ về mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Vì thế, họ đem hết lòng sùng mộ sấp mình trước mặt Chúa, thờ lạy Ngài là Thiên Chúa làm người. Mẹ Maria lưu tâm đến tất cả những việc họ làm và cũng hiểu thấu tâm tình họ. Mẹ hiền từ chỉ dẫn cho họ và thúc giục họ bền vững phụng sự Thiên Chúa. Phần họ, họ nói cho mẹ biết nhiều chi tiết về việc sứ thần báo tin mầu nhiệm cho họ. Mẹ suy niệm trong lòng tất cả những việc lạ lùng đó. Sau khi đã đãi các mục tử hảo tâm ấy một bữa ăn thanh đạm, mẹ để họ ra về vào khoảng giữa trưa. Lòng họ ngập đầy an ủi. Họ cũng còn đến viếng bái hài nhi Thiên Chúa, mẹ Maria và Thánh Giuse mấy lần nữa, dâng cho các ngài một ít tặng vật hợp với cảnh nghèo nàn của họ. Nhưng họ không nói cho ai biết những ơn họ được. Mãi khi thánh gia đã đi khỏi rồi, họ mới tiết lộ. Mẹ Maria đã cầu nguyện cho tất cả những người mà tội lỗi đã làm cho nên bất xứng với ơn cứu chuộc. Nhưng mẹ cũng không kém chú ý đến hết mọi nhu cầu của con chí thánh mẹ. Mẹ lấy một áo choàng nhỏ làm áo che lạnh cho con, và luôn luôn mẹ ấp ủ con trong vòng tay mẹ. Nhưng đôi lúc, mẹ cũng trao con cho bạn thánh đồng trinh của mẹ ấm, để Thánh Giuse cũng được niềm vui chu toàn nhiệm vụ người cha đồng trinh. Ngài quỳ xuống, vừa run sợ vì tôn kính, vừa khóc lóc vì vui mừng, đón nhận lấy kho tàng trên trời ấy lên tay. Khi bế lại Chúa, mẹ Maria cũng quỳ gối xuống, và từ đó, trước khi đôi bạn thánh trao con cho nhau bế, thường bái gối 3 lần và hôn đất với những tâm tình khiêm nhượng thờ lạy rất cao cả. Mẹ cho chú Hải Nhi bú sữa mỗi ngày chỉ có 3 lần. Đến lúc cho chú bú, mẹ hết sức cung kính xin phép Chúa trước đã. Vì mặc dầu mẹ phải nuôi dưỡng Hải Nhi Thiên Chúa như con của lòng mình, song mẹ cũng luôn luôn nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa thật. Về giấc ngủ của mẹ, mẹ vốn đã ngủ rất ít. Từ khi hạ sinh Chúa, mẹ cứ thức cung kính để trông nom Chúa. Cho tới lúc nào Chúa mời, mẹ mới đi ngủ một chút xíu. Để thưởng công lòng nhiệt thành tận tụy của mẹ, Chúa ban cho mẹ một giấc ngủ rất lạ lùng. Lạ lùng hơn những giấc ngủ trước kia. Vì không những tâm hồn mẹ vẫn tỉnh thức khi ngủ, mà mẹ giàu ngủ ít vẫn đủ sức để nâng rước nuôi dưỡng Chúa Hài Nhi. Từ ngày ngôi lời nhập thể, mẹ Maria vẫn hằng phải chịu một cuộc tử đạo không ngừng khi mẹ suy niệm về những đau khổ con chí thánh mẹ sẽ chịu để cứu rỗi thế gian. Nhưng mẹ không được biết thánh ý Chúa về sự cắt bì phải làm cho Chúa 8 ngày sau khi sinh ra. Mẹ biết rõ con mẹ xuống thế để tôn trọng và xác nhận lề luật bằng cách tự mình tùy phục lề luật. Nhưng phép cắt bì giả thiết là có nguyên tội, là tội mà Hài Nhi Thiên Chúa không thể có. Nên mẹ hoài nghi không biết có phải cho con chí thánh mình chịu cắt bì hay không. Nhất là tình mẹ yêu con càng hoài nghi hơn. Dầu sao, mẹ cũng chấp nhận một quyết định. Bấy giờ, mẹ nói với Thánh Giuse lấy tiền bà Elizabeth tặng mà mua một lọ thủy tinh nhỏ để chứa di tích, cắt bì và sắm vải để thấm máu Chúa Hài Nhi sẽ đổ ra, cũng như liệu thuốc dầu thông thường để rịt vết thương. Sắm liệu xong rồi, đôi bạn thánh đồng ý đặt tên cho Chúa Hài Nhi là Giê-xu, vì cả hai cùng được trời cao mà khải cho là phải đặt danh hiệu ấy. Ở Bethlehem có một hội đường, dân chúng thường hội họp để cầu nguyện và nghe giảng nghĩa thánh kinh dưới quyền chủ tọa của một tư tế. Các bà mẹ thường kính cẩn đem con mình đến để xin vị tư tế này cắt bình cho. Mặc dầu luật không buộc phải có tư tế cũng làm nghi lễ đó được. Mẹ Maria cũng muốn nhờ ông cắt bì cho Chúa Hài Nhi. Và Thánh Giuse đến mời ông tới hang đá. Vừa đến thấy hang đá quá nghèo nàn, ông bất bình. Nhưng rồi, vì mẹ Maria khoan từ dịu dàng thưa gửi và nhìn thấy Hài Nhi mẹ ẵm trên tay, ông đã đổi thái độ gắt gỏng thành cảm phục và cảm thấy một lòng sốt sắng khác thường. Muốn cho mẹ khỏi phải nhìn một nghi lễ đẫm máu, ông nói mẹ tạm lui xa một lát, cứ trao Hài Nhi cho hai vị phụ tá của ông ấm bế cũng được. Nhưng vì không muốn xa lìa con, không muốn trao con cho một ai khác, mẹ vừa khiêm tốn, vừa khôn ngoan nói lên những lời lẽ, vừa rất hợp lý, vừa rất dịu dàng. Nên tư thế đó bằng lòng để mẹ được ẵm Chúa Hài Nhi khi ông làm nghi thức. Như vậy, vòng tay mẹ đã là bàn thờ sống động dâng hy lễ mới lên Thiên Chúa. Thánh Giuse thắp lên hai cây nến, cho thêm vẻ tôn kính trong hang đá nghèo nàn. Mẹ cởi áo cho con và lấy một tấm khăn đã ủ nóng trên ngực ra, lót xuống trên lưng con để tiếp nhận di tích và máu con khi chịu phép cắt bì. Theo lời mẹ xin, vị tư tế đã làm nghi thức đó một cách êm nhẹ hết sức có thể. Ngài ôm chặt lấy mẹ ngài. Người mẹ cũng đang khóc với ngài, siết chặt ngài trên ngực mẹ. Và sau khi băng bó vết thương, đã cẩn thận lấy khăn bọc ngài lại. Khi tư tế hỏi xem tên Hài Nhi là gì để biên vào sổ, mẹ nhường Thánh Giuse nói vì ngài là gia trưởng, nhưng thánh cả lại nói danh hiệu khả tôn đó phải do miệng mẹ nói ra. Trong lúc đôi bạn thánh nhường nhau, Chúa thúc giục cả hai cùng đồng thanh nói lên: tên Hài Nhi là Giê-xu. Sau khi Chúa Hài Nhi chịu cắt bì, Thánh Giuse đề nghị với mẹ Maria bỏ hang đá, vì những bất tiện của nó gây cho Chúa và cho chính mẹ rất nhiều đau khổ. Mẹ đã biết rằng sẽ có ba nhà đạo sĩ vương tước đến thờ lạy Chúa tại hang đá này. Từng đọc Thánh Kinh và được mặc khải riêng, mẹ biết rằng những đạo sĩ đó sắp đến rồi. Gọi ba vị vương tước đó là đạo sĩ vì họ có khả năng nhiều về kiến thức, mà kiến thức cao quý nhất là hiểu biết Thánh Kinh của dân riêng Chúa. Họ nguyên quán ở Ba Tư, Ả Rập và Sa Ba. Mỗi vị làm vua cai trị một xứ nho nhỏ. Lãnh thổ của họ giáp ranh rới nhau, nên họ thường qua lại viếng thăm nhau, trao đổi đức tính cũng như kiến thức. Họ có một ý niệm xác thực về đấng cứu thế. Khi Ngài hạ sinh tại Bethlehem, thiên thần hộ thủ của họ được một thiên thần ở hang đá Bethlehem đến báo tin mừng ấy. Thiên thần hộ thủ của họ báo lại tin này cho họ trong một giấc mộng. Họ đã nhận thức một cách rõ ràng Chúa cứu thế đã giáng sinh rồi và thấy mình có trách vụ phải đi thờ lạy Ngài theo sự hướng dẫn của một ngôi sao mà Ba-la-am đã tin báo trước kia. Khi thức dậy, họ phủ phục dâng niềm kính tôn lên ngôi lời nhập thể. Ngay hôm đó, họ chuẩn bị hành lý và được một ơn soi động. Họ mang theo vàng, nhũ hương và mộc dược làm tiến lễ. Cũng trong thời gian đó, vị thiên thần ở Bethlehem đã dồn không khí lại, làm nên một vì sao sáng, tuy không lớn bằng những ngôi sao trên trời. Sao đó ở độ cao vừa tầm để thi hành mục đích của nó. Ánh sáng cũng khác ánh sáng những vì sao khác. Nó làm đuốc soi ban đêm, nhưng ban ngày người ta cũng nhìn thấy nó. Các đạo sĩ vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy sao lạ ấy. Họ cứ theo sao mà đi và gặp nhau dưới ánh sáng của sao ấy. Sau khi tỏ cho nhau biết ơn soi sáng và ý định của nhau, họ vừa tán tụng Thiên Chúa, vừa cùng với nhau chung một đường đi tìm Chúa Hài Nhi cứu thế. Sao biến mất ở Jerusalem, nên ba đạo sĩ mới ngờ là đấng cứu thế giáng sinh trong thành này. Ra khỏi Jerusalem, ba đạo sĩ lại nhìn thấy ngôi sao lạ với một niềm hân hoan tận cùng. Ánh sao dẫn họ đến hang đá Bethlehem, rồi hạ thấp dần xuống, thu nhỏ hình lại, băng vào trong hang đá, đỗ trên đầu Chúa Hài Nhi và tỏa ánh sáng rực rỡ che phủ Ngài, rồi tan dần thành không khí như cũ. Khi các đạo sĩ vừa vào hang, các ông đã phải ngỡ ngàng thán phục khi thấy Chúa Giêsu Hài Nhi và Đức Mẹ. Họ sấp mình trước mặt Hài Nhi Thiên Chúa mà thờ lạy Ngài là đấng cứu thế. Cuộc triều bái của họ kéo dài 3 giờ, nên họ xin phép Đức Nữ Vương để đi tìm một nơi tạm trú trong thành. Trong giấc ngủ, các đạo sĩ được thiên thần đến bảo phải đi đường khác mà trở về, đừng quay lại với Herod nữa. Bình minh hôm sau, họ lại ra hang đá và qua trung gian mẹ Maria, họ tiến dâng Chúa Hài Nhi những lễ vật quý giá xứng với vương quyền Chúa cứu thế là vàng, nhũ hương và mộc dược. Các đạo sĩ còn xin mẹ một tặng vật gì để làm kỷ niệm. Để an ủi, mẹ tặng cho họ một vài khăn lót Chúa Giêsu. Trong liềm tri ân hứng thú, họ dâng lên mẹ một đề nghị. Nếu mẹ muốn ở lại Bethlehem, họ xin cúng kinh phí để xây một ngôi nhà và kính biếu tất cả nhu cầu thường nhật. Tất nhiên là mẹ cảm ơn họ chân thành, nhưng từ chối không nhận đề nghị của họ. Cuối cùng, sau khi xin phép lành của Chúa Giêsu, của mẹ và của thánh cả Giuse, họ giã biệt với biết bao niềm luyến tiếc ái mộ, đến nỗi tâm hồn họ như tan vỡ thành những tiếng sụt sùi và nước mắt. Khi ra khỏi Bethlehem, một ngôi sao khác lại dẫn họ theo đường khác, cho tới chỗ họ đã gặp nhau lúc ra đi. Đã tới ngày một bà mẹ sinh con trai đầu lòng phải lên đền thờ theo luật Mai-sen để thi hành thủ tục thanh tẩy và dâng con mình cho Chúa. Bethlehem cách Jerusalem 2 dặm. Chiều hôm ấy, Thánh Giuse kín đáo mang những lễ vật của đạo sĩ vào đền thờ. Khi trở về, Ngài mua mấy con chim gáy dành cho lễ nghi hôm sau. Sáng hôm sau, Thánh gia lên đền thờ. Đêm trước, Thánh Simeon và Thánh tiên tri Anna cũng tiếp nhận được những mặc khải mới và chính xác về những mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc dưới ơn soi sáng của Thiên Chúa. Lúc đó, hai vị vào đền thờ, kinh ngạc khi thấy Chúa Hài Nhi và mẹ Ngài tỏa rực ánh vinh quang. Nhưng hai ánh sáng ấy không bằng nhau. Ánh của con khác hẳn ánh của mẹ. Thấm nhuần một an ủi từ trời ban, hai vị đến gặp Chúa Hài Nhi và mẹ. Thượng tế Simeon xin mẹ cho ấm Chúa. Ông ngước mắt lên trời, bồng Chúa Hài Nhi cao lên, dâng cho cha hằng hữu. Giờ đây, lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được chết bằng an, vì mắt con đã được nhìn thấy đấng cứu chuộc mà Chúa đã hứa ban cho chúng con. Đấng cứu chuộc mà Chúa định tỏ cho các dân, để làm ánh sáng soi cho các dân ngoại và vinh hạnh cho Israel dân riêng của Chúa. Ông chúc lành cho mẹ Maria và Thánh Giuse. Đôi bạn thánh tán tụng Thánh Linh đã ban ơn lạ cho ông. Ông lại nói với mẹ rằng, Đức Nữ nên biết rằng, người con của Đức Nữ đã được tôn lên để người Israel một số phải điêu đứng, một số lớn phải phục hồi. Ngài sẽ là biểu hiệu gây mâu thuẫn, và tâm hồn đức nữ sẽ bị một lưỡi gươm đau khổ xuyên qua. Lúc ông nói những lời ấy, hài nhi Giêsu cúi đầu tỏ dấu thuận vâng thánh ý cha ngài. Và mẹ Maria cảm thấy trong lòng lưỡi gươm hành hạ con chí thánh mình. Từ đó, hễ nhìn thấy con là lòng mẹ lại nhức nhối thêm một lần nỗi cảm thương không bờ bến, không lúc nào ngừng. Và đây, kính thưa quý anh quý chị, Tứ Thánh Cha Francisco đã giảng lễ hiển linh ngày 6 tháng Giêng 2018, hôm đó là thứ Bảy, về ý nghĩa của lễ Ba Vua rất hay sau đây. Có ba hành động của các vị vương sĩ giúp cuộc hành trình của chúng ta đến với Chúa. Đấng hôm nay tỏ mình ra như ánh sáng và ơn cứu độ cho muôn dân. Các vị vương sĩ này nhìn thấy ngôi sao, họ lên đường và họ mang theo các tặng vật. Nhìn thấy ngôi sao, đó là điểm bắt đầu. Thế nhưng chúng ta có thể hỏi là tại sao chỉ có các vị vương sĩ này thấy được ngôi sao? Có lẽ vì có ít người ngước mắt lên trời. Chúng ta thường thực hiện việc làm bằng cách nhìn xuống đất. Chỉ cần có sức khỏe, có chút ít tiền bạc và có chút vui chơi là đủ. Tôi nghĩ không biết chúng ta có còn biết nhìn lên trời hay chăng. Chúng ta có biết ước mơ, biết trông ngóng Thiên Chúa, biết mong đợi những gì mới mẻ Ngài thực hiện chăng? Hay chúng ta để mình bị đời cuốn trôi như các cành cây khô trước gió thổi vậy? Các vị vương sĩ không hài lòng với những gì có được, chỉ mang tính cách trôi nổi. Họ đã hiểu được rằng để sống thực sự, chúng ta cần một đích nhắm cao vời và chúng ta cần phải biết nhìn lên. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hỏi tại sao trong số tất cả những ai nhìn lên trời, rất nhiều người khác không theo ngôi sao ấy, ngôi sao của người. Có lẽ là vì ngôi sao này không bắt mắt, không sáng hơn các vị tinh tú khác. Đó là một ngôi sao. Phúc âm nói với chúng ta rằng các vị vương sĩ đã thấy mọc lên. Ngôi sao của Chúa Giêsu không chói lọi hay áp đảo, mà là mời gọi một cách dịu dàng. Chúng ta có thể tự hỏi đâu là ngôi sao chúng ta đã chọn để theo đuổi trong cuộc đời của mình. Một số vị tinh tú sáng ngời nhưng không soi đường chỉ lối. Bởi vậy, nó chỉ liên quan đến những gì thành đạt là tiền bạc, là nghề nghiệp, là vinh dự và là khoái lạc, khi những thứ ấy làm nên đời sống của chúng ta. Chúng là những ngôi sao băng. Chúng lóe lên trong chốc lát, thế rồi vụt tắt và tan biến. Chúng là những ngôi sao bất chợt làm lạc hướng hơn là dẫn lối. Tuy nhiên, ngôi sao của Chúa không bao giờ lại rạng ngời áp đảo, nhưng lúc nào cũng có đó. Hằng dịu dàng, nó dẫn dắt anh chị em trong cuộc đời và đồng hành với anh chị em. Nó không hứa hẹn những thứ phần thưởng vật chất, mà bảo toàn bình an và ban tặng với như với các vị vương sĩ, niềm vui dạt dào trọng đại. Thế nhưng, nó cũng báo chúng ta phải lên đường nữa. Lên đường. Điều thứ hai được các vị vương sĩ làm là những gì thiết yếu nếu chúng ta cần phải tìm gặp Chúa Giêsu. Ngôi sao của người đòi phải dứt khoát thực hiện cuộc hành trình và không ngừng tiến bước. Nó đòi chúng ta không bị ràng buộc bởi các thứ gánh vác vô bổ và những thêm thắt bất cần chỉ ngăn đường cản lối mà thôi. Và hãy chấp nhận những chướng ngại bất ngờ dọc theo tấm bản đồ cuộc sống. Chúa Giêsu để cho người được gặp thấy bởi những ai tìm kiếm người. Thế nhưng, để tìm gặp người, chúng ta cần phải đứng lên đi, chứ không ngồi đâu đó, mà là dám liều thân, chứ không đứng yên, mà là lên được. Chúa Giêsu thực hiện những đòi hỏi. Người nói với những ai tìm kiếm người hãy bỏ lại những gì là tiện nghi thoải mái cùng với những gì là ấm áp an toàn nơi gia đình và nhà cửa. Việc theo Chúa Giêsu không phải là một thứ nghi thức xã giao cần phải tuân giữ, mà là một cuộc hành trình cần phải thực hiện. Thiên Chúa đấng đã giải thoát dân của Ngài trong suốt xuất hành và đã kêu gọi các dân tộc mới theo ngôi sao của mình, luôn ban tự do và niềm vui chỉ ở trong cuộc hành trình mà thôi. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn gặp thấy Chúa Giêsu, chúng ta cần phải thắng vượt nỗi sợ hãi, dám liều mình của chúng ta, thắng vượt cái khoái thú bản thân và thắng vượt việc chúng ta bất cần đến những điều gì nữa cho đời sống. Chúng ta cần phải liều mình để chỉ được gặp gỡ một con trẻ thôi. Thế nhưng, những cái liều ấy là nỗ lực hết sức xứng đáng. Vì trong việc tìm gặp con trẻ này, trong việc khám phá thấy niềm êm ái dịu dàng và tình yêu thương của người, chúng ta mới tái khám phá thấy chính bản thân mình. Việc lên đường không phải là chuyện dễ. Phúc âm cho chúng ta thấy điều này bằng một thứ phối trí, các nhân vật. Nào là một Herode hoảng sợ trước việc hạ sinh của một vị vua đe dọa đến quyền lực của ông. Bởi vậy, ông triệu tập các phiên họp và sai người đi thu thập tin tức. Thế mà, chính ông lại không nhúc nhích gì. Ông vẫn cứ giam mình ở nơi lâu đài của ông. Thậm chí, tất cả Jerusalem đều sợ hãi. Sợ hãi về điều mới lạ đang được Thiên Chúa thực hiện. Họ muốn hết mọi sự vẫn cứ thế thôi. Tức là cứ theo cách bình thường vậy. Không ai có can đảm để lìa bỏ. Khuynh hướng của các vị tư tế và luật sĩ mới càng quái dị hơn nữa. Ở chỗ, họ biết đích xác nơi chốn để nói cho Herode biết, trích dẫn lời tiên tri xưa. Họ biết đấy, nhưng chính họ lại không đến Bethlehem. Khuynh hướng của họ là khuynh hướng của những ai thường là các tín hữu. Họ có thể nói nhiều về đức tin mà họ biết rất rõ. Thế nhưng, họ lại không dám liều mình cho Chúa. Họ nói, nhưng họ không cầu nguyện. Họ than trách, nhưng lại không hành thiện gì hết. Các vị vương sĩ, trái lại, nói ít, hành trình nhiều. Không biết về các chân lý đức tin, họ vẫn đầy lòng mong ngóng và lên đường. Bởi vậy mà Phúc Âm đã nói với chúng ta rằng, họ đã đến bái thờ người. Họ lên đường, họ bước vào và phục xuống thờ lạy người. Họ trở về, họ cứ luôn di chuyển, mang theo các tặng vật. Khi đến với Chúa Giêsu sau một cuộc hành trình dài, các vị vương sĩ thực hiện như người làm. Ở chỗ, họ mang theo các tặng vật. Chúa Giêsu ở đó để cống hiến sự sống của người. Họ hiến dâng cho người các tặng phẩm quý giá của họ là vàng, nhũ dương và mộc ngược. Bài phúc âm trở nên thực hữu khi cuộc hành trình cuộc sống được kết thúc bằng việc trao ban. Trao ban một cách nhưng không vì Chúa, mà không mong được đáp đền. Đó là một dấu hiệu chắc chắn chúng ta chứng tỏ đã gặp được Chúa Giêsu. Vì người phán, các con đã lệnh nhận nhưng không thì hãy trao ban nhưng không. Việc hành thiện mà không tính toán, ngay cả khi không được yêu cầu, ngay cả khi anh chị em không kiếm được gì là từ đó, ngay cả khi nó là những gì khó chịu, đó là những gì Thiên Chúa muốn. Ngài, Đấng đã trở thành nhỏ mọn vì chúng ta. Xin chúng ta hãy cống hiến một điều gì đó cho người anh chị em hèn mọn nhất của người. Họ là ai? Họ là những người chẳng có gì để đền đáp. Họ là thành phần túng bấn. Họ là thành phần đói khổ. Thành phần khách lạ. Thành phần tù nhân. Những người anh chị em hèn mọn nhất của họ. Thành phần nghèo khổ. Chúng ta cống hiến một món quà hài lòng Chúa Giêsu khi chúng ta chăm sóc cho một người bệnh. Chúng ta bỏ giờ ra với con người khó tính. Chúng ta giúp đáp người đang cần cứu trợ hay tha thứ cho những ai làm chúng ta nhức nhối. Đó là những tặng ân được trao ban cách nhưng không. Những việc không thể nào thiếu vắng trong cuộc đời Kitô hữu. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta chỉ yêu thương những ai yêu thương chúng ta, thì chúng ta làm như dân ngoại, làm vậy thôi. Hôm nay, chúng ta hãy nhìn vào bàn tay của mình, quá thường trống rỗng yêu thương, và chúng ta cố gắng nghĩ về một tặng vật nhưng không nào đó, chúng ta có thể cống hiến mà không mong lấy lại. Điều ấy sẽ làm hài lòng Chúa. Chúng ta hãy hỏi người, lạy Chúa, xin cho con biết, tái khám phá, thấy được niềm vui của việc trao ban. Anh chị em thân mến, Chúng ta hãy bắt chước các vị vương sĩ, hãy ngước nhìn lên cao, hãy lên đường và hãy nhưng không trao ban các tặng phẩm của chúng ta. Kính thưa quý anh, quý chị, tới đây em xin chấm dứt những gì về ba ngôi. Những gì về lễ hiển linh liên quan đến ba ngôi. Liên quan đến ba vua.
Sau đây là huấn từ truyền tin lễ hiển linh thứ 6 ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. Xin chào anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa hiển linh, tức là việc tỏ mình ra của Chúa Giêsu, đấng như ánh sáng chiếu soi muôn dân, biểu hiệu của ánh sáng này, một ánh sáng chiếu soi trên thế giới và muốn chiếu sáng đời sống của từng người. Đó là ngôi sao dẫn đường ba vua tới Bethlehem. Phúc âm nói rằng họ đã thấy ngôi sao của người và họ đã theo ngôi sao ấy. Họ đã muốn được ngôi sao của Chúa Giêsu dẫn đường. Trong đời sống của chúng ta cũng có các ngôi sao khác nhau, có những thứ ánh sáng chiếu soi và hướng dẫn, tùy chúng ta chọn theo thứ nào. Chẳng hạn, có những thứ ánh sáng gián đoạn, lúc có, lúc không, như những thứ thỏa mãn nho nhỏ trong cuộc đời. Cho dù là tốt, nhưng vẫn chưa đủ, vì chúng kéo dài tí chút thôi và không để lại những gì là bình an mà chúng ta muốn tìm kiếm. Thế rồi, có những thứ ánh sáng rạng ngời của khấu trường, của tiền tài và thành công, hứa hẹn hết mọi sự ngay lập tức. Chúng là những thứ ánh sáng hấp dẫn, nhưng bằng mãnh lực của mình, chúng làm cho con người trở nên mù quáng và biến họ trải qua những thứ mơ mộng vinh quang đến tối tăm mù mịt nhất. Trái lại, ba vua mời gọi chúng ta hãy theo một thứ ánh sáng vững bền, một thứ ánh sáng dịu dàng, không tắt, vì nó không thuộc về thế giới này. Nó đến từ trời và chiếu soi ở đâu? Trong cõi lòng. Ánh sáng chân thật này là ánh sáng của Chúa, hay đúng hơn là chính Chúa, người là ánh sáng của chúng ta, một thứ ánh sáng không làm mù quáng, nhưng hỗ trợ và cống hiến một niềm vui đặc biệt. Ánh sáng này là để cho tất cả mọi người và kêu gọi từng người. Vậy, chúng ta có thể cảm thấy chúng được tiên tri Isaiah ngỏ cùng ở lời mời gọi hôm nay. Hãy trỗi dậy, hãy chiếu soi. Tiên tri Isaiah đã nói thế, khi nói tiên tri về niềm vui này của hôm nay cho Jerusalem. Hãy trỗi dậy, hãy chiếu soi. Chúng ta có thể chấp nhận lời mời gọi này vào giây phút đầu tiên của mỗi ngày. Hãy trỗi dậy, hãy chiếu soi. Hãy theo đuổi hôm nay đây. Trong số nhiều ngôi sao rơi rụng trên thế giới này, ngôi sao rạng ngời của Chúa Giêsu, bằng việc theo đuổi ngôi sao này, chúng ta sẽ có niềm vui, như đã xảy ra cho ba vua. Những con người, khi họ thấy ngôi sao, họ hết sức mừng rỡ hân hoan. Vì Chúa ở đâu thì niềm vui ở đó. Ai gặp gỡ Chúa Giêsu đều cảm nghiệm thấy phép lạ của thứ ánh sáng xua tan tối tăm và biết rằng ánh sáng này đang chiếu soi và sáng tỏ. Tôi xin trân trọng mời gọi tất cả anh chị em đừng sợ ánh sáng này và hãy cởi mở cho Chúa. Tôi cũng muốn đặc biệt nói với những ai đã mất đi sức mạnh để tìm kiếm, những ai cảm thấy mệt mỏi và bị choáng ngợp bởi những thứ u tối của cuộc đời. Những ai có ước muốn tàn tạ, hãy trỗi dậy, hãy can đảm. Ánh sáng của Chúa Giêsu có thể khống chế bóng tối đen nhất. Hãy trỗi dậy, hãy can trường. Mà làm thế nào để có thể tìm thấy ánh sáng thần linh này chứ? Chúng ta hãy theo gương ba vua. Những con người được phúc âm diễn tả như thể luôn di chuyển. Thật vậy, ai muốn ánh sáng xuất phát từ mình và tìm kiếm thì họ không khép kín, bất động, nhìn vào những gì đang xảy ra chung quanh mình, mà là nhập cuộc, ra khỏi bản thân mình. Đời sống Kitô hữu là một cuộc hành trình liên tục được thực hiện bởi niềm hy vọng và bởi tìm kiếm. Một cuộc hành trình như của ba vua cũng tiếp tục cả khi ngôi sao biến khuất mắt vào một lúc nào đó. Trong cuộc hành trình này cũng có những cạm bẫy cần phải tránh né, lời đồn thổi nông nổi và trần tục làm cản bước chân, những thứ bất chợt liệt bại của cố chấp, những lỗ hổng bi quan yếm thế chộp bắt niềm hy vọng. Những cái cản trở này đã cản ngăn thành phần luật sĩ được bài phúc âm hôm nay nói tới. Họ biết ánh sáng ở nơi đâu nhưng không hề nhúc nhích. Khi Herode hỏi họ đấng thiên sai giáng sinh ở đâu, ở Bethlehem. Họ đã biết ở chỗ nào nhưng họ vẫn không nhúc nhích. Kiến thức chỉ bằng thừa là ở chỗ đó. Họ biết nhiều sự nhưng chẳng được gì hết. Mọi sự chỉ là không. Biết Chúa Giáng sinh thì chưa đủ nếu người ta không sinh người ra trong lòng mình. Thiên Chúa Giáng sinh, đúng thế. Nhưng người có được sinh ra trong lòng của anh chị em hay chăng? Người có được sinh ra trong lòng tôi hay chăng? Người có được sinh ra trong lòng chúng ta hay chăng? Bởi thế, như ba vua, theo ngôi sao, chúng ta sẽ thấy người với mẹ Maria, Thánh Giuse. Ba vua đã thực hiện như thế, đã thấy con trẻ, họ phục xuống thờ lạy người. Họ không chỉ nhìn người, họ không chỉ đọc một lời nguyện theo hoàn cảnh rồi đi, không, mà là thờ lạy. Họ đã tiến vào một cuộc hiệp thông yêu thương riêng tư với Chúa Giêsu. Sau đó, họ đã hiến dâng cho người vàng, nhũ hương và mộc dược, hay là những sản vật quý báu nhất của họ. Chúng ta hãy học từ ba vua là đừng dâng hiến cho Chúa Giêsu chỉ có khoảng thời gian rảnh rỗi của chúng ta và một thoáng nghĩ lúc này lúc nọ. Bằng không, chúng ta sẽ không có ánh sáng của người đâu. Như ba vua, chúng ta hãy tiến hành mặc lấy ánh sáng theo ngôi sao của Chúa Giêsu và chúng ta hãy thờ lạy Chúa với tất cả con người của chúng ta.
Ngôi hai kia đã xuống trần khiêm nhường sinh chốn hang lửa con xin.